Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Hướng vọng thiên đường. Nhưng trước hết là ca khúc Phút suy tư của Lê Phước Thiện qua tiếng hát Xuân Phú.
Có khi nào tôi nhớ Chúa xưa chết trên thập hình, bao tôi chất trên Ngài. Chúa không hề nao núng, bởi tôi Chúa gieo thân mình. Ôi tình yêu quá tuyệt vời, sao người chóng quên tình yêu Giêsu yêu dấu. Tình ấy tôi nào dám quên, tâm tư ngỡ như mây ngàn, hồn bay theo gió. Có khi nào đơn chiếc Giêsu thường đi bên tôi, Chúa hằng chăm sóc tôi, sao mà chẳng quên Giêsu, Ngài yêu tôi mãi. Tình đó khi nào có phải suy tư suốt cả đêm ngày, tình yêu Chúa tôi. Nào tôi nhớ Chúa xưa chết trên thập hình, bao tôi chất trên Ngài. Chúa không hề nao núng, bởi tôi Chúa gieo thân mình. Ôi tình yêu quá tuyệt vời, sao người chẳng quên tình yêu Giêsu yêu dấu. Tình ấy tôi nào dám quên, tâm tư ngỡ như mây ngàn, hồn bay theo gió. Có khi nào đơn chiếc Giêsu thường đi bên tôi, Chúa hằng chăm sóc tôi, sao mà chẳng quên Giêsu, Ngài yêu tôi mãi. Tình đó khi nào có phải suy tư suốt cả đêm ngày, Chúa tôi.
Vừa rồi là tiếng hát Xuân Phú trong ca khúc Phút suy tư của Lê Phước Thiện. Và bây giờ là bài Hướng vọng thiên đường. Phúc âm Giăng chương 14 câu 1 đến câu 3 ghi như sau: Lòng các ngươi chớ bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Hầu hết cơ đốc nhân không ai xa lạ gì với ý niệm coi cuộc sống trần gian là hành trình tiến về quê hương vĩnh cửu, thường gọi là thiên đàng. Chiều mến hơn thì gọi là nhà cha, mượn từ những lời tâm huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu nói với các môn đệ trước ngày Ngài chịu khổ nạn. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ. Đó là theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 2. Đây cũng là một trong những câu kinh thánh quan trọng, tiết lộ những chi tiết quý giá về thiên đàng. Thiên đàng là một khái niệm có trong hầu hết các tôn giáo, được quan niệm và diễn đạt khác nhau, nhưng tự chung đều chỉ về một tình trạng hay một nơi, cụ thể hay biểu tượng, trong một khung thời gian nào đó, đáp ứng được mọi ước nguyện chưa thành của con người trong cuộc sống trần gian. Nói một cách đơn giản, thiên đàng được coi là hạnh phúc viên mãn của con người. Theo một cuộc thăm dò của tuần báo Newsweek, 76% người Mỹ tin có thiên đàng, và trong số này, 71% tin rằng thiên đàng là một nơi có thật, nhưng với những sắc thái rất khác nhau, tùy trí tưởng tượng cá nhân. Người Do Thái ngày nay tin rằng khi Đấng Mêsia đến, Ngài sẽ thiết lập thiên đàng trên đất và mọi linh hồn sẽ được tái hợp với thân xác. Thanh niên Palestine tin rằng chết vì chiến đấu cho đạo hồi sẽ được lên thẳng thiên đàng, là nơi có nhiều trinh nữ đang chờ đón. Cơ đốc nhân tin có thiên đàng, nhưng dường như đối với một số người, hình ảnh thiên đàng tuy rất huy hoàng nhưng lại có vẻ xa vời mờ nhạt, và trong thực tại đầy ắp bận rộn với lợi danh lạc thú trần gian, hình ảnh thiên đàng thường bị tạm gác qua một bên, ít khi nghĩ đến. Trái với tinh thần trên, Thánh Phaolô bảo rằng ông kiên trì là một điều là quên lửng sự ở đằng sau và bươn theo sự ở đằng trước. Ông coi việc lìa bỏ thân thể này để ở cùng Chúa là hơn. Tác giả Thư Hy Bá liệt kê vô số thánh đồ các thời đại có thái độ xem thường cuộc sống đầy khổ nạn, coi mình là khách và bộ hành trên đất, hăng hái tiến bước với lòng đầy ắp niềm mơ ước mãnh liệt, tha thiết đối với quê hương tốt hơn là quê hương ở trên trời. Ông khuyên cơ đốc nhân quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương để tham dự cuộc đua về thiên đàng. Kinh Thánh dùng từ thiên đàng ít ra theo ba nghĩa sau đây. Nghĩa thứ nhất chỉ thị bầu trời. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, đó là trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 1. Nghĩa thứ hai chỉ Đức Chúa Trời, như trong suy nghĩ của đứa con phóng đãng tỉnh ngộ trở về, nhận rằng mình đã phạm tội với trời và với cha, đó là theo Luca chương 15 câu 18 câu 21. Và nghĩa thứ ba chỉ thị thiên đàng là nơi ngự của Đức Chúa Trời, như lời Chúa Giê-xu nói với các môn đệ: cha các ngươi ở trên trời hay ở trên thiên đàng, theo Phúc Âm Ma-thiêu chương 5 câu 16, câu 45, chương 6 câu 1, câu 9. Trong những ý nghĩa trên, ý tưởng quan trọng nhất về thiên đàng chỉ thị sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Vua David trong một lúc được linh cảm đặc biệt đã diễn tả vô cùng sâu sắc đặc điểm nổi bật trong sự hiện diện đó. Trước mặt Chúa có chọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Đó là theo Thi Thiên 16, câu 11 phần B. Cả Thánh Phaolô và Giăng đều nhìn thiên đàng là nơi và là thời điểm con dân Chúa có thể gặp Chúa mặt đối mặt và tri thức về Chúa trở nên đầy trọn. Đó là theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 12, Thơ Giăng thứ nhất chương 3, câu 2. Lúc đó, sẽ không còn một câu hỏi hay một ngờ vực nào nữa, vì chúng ta sẽ biết Chúa như Chúa biết chúng ta. Tuy nhiên, trong những ngày hiện tại, không phải chúng ta hoàn toàn mù mờ về thiên đàng, vì Kinh Thánh hé mở cho chúng ta thấy đôi chút, đủ giúp khích lệ chúng ta khơi dậy trong linh hồn, mong ước mạnh mẽ, hướng về quê hương mình đã được sinh ra, có nghĩa là đã được tái sinh mà chưa bao giờ đến, theo Thư Hy Bá chương 11 câu 16. Mặt khác, khi suy nghĩ đến những gì sẽ làm trên thiên đàng, chúng ta sẽ rất ngạc nhiên khám phá ra rằng khi sống đúng theo lời Chúa dạy, chúng ta sẽ thấy mình được hưởng những hương vị đầu tiên của thiên đàng ngay trong những ngày còn sống trong trần gian. Câu hỏi rất thực tế là chúng ta sẽ làm gì trên thiên đàng? Ít ra, sẽ có ba điều sau đây. Thứ nhất, chúng ta sẽ được an nghỉ. Thứ hai, chúng ta được thờ phượng Chúa. Và thứ ba, chúng ta được phục vụ Chúa. Sự kiện lịch sử tuyển dân tiến vào đất hứa là một hình ảnh minh dài xuất sắc hành trình của cơ đốc nhân về thiên quốc. Ra khỏi kiếp sống nô lệ, được an nghỉ trong xứ đượm sữa và mật. An nghỉ trên thiên đàng không có nghĩa là chúng ta không làm gì hết. Kinh Thánh nói khá nhiều về khía cạnh được an nghỉ hay nghỉ ngơi trong Chúa ngay trong những ngày sống trên đất. Giới răn thứ tư truyền dạy chúng ta giữ ngày an nghỉ. Thi Thiên 23 là hình ảnh con dân Chúa được an nghỉ trong sự chăn dắt của Chúa. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Chúa Giê-xu kêu gọi những người mệt mỏi gánh nặng đến với Chúa để được an nghỉ. Khi vào thiên đàng, hiển nhiên Chúa sẽ cho chúng ta được an nghỉ khi Ngài lau hết nước mắt chúng ta, rồi sẽ không có sự chết, than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa. Đó là theo Khải Huyền chương 21 câu 4. Thờ phượng Chúa là điều chúng ta khởi sự làm từ khi tin Chúa. Chúng ta từ bỏ cuộc đời xấu xa cũ làm nô lệ cho ma quỷ, cho tội lỗi và cho bản ngã. Từ khi tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta tôn Ngài làm Chúa và làm chủ đời mình. Từ đó, chúng ta được ban đặc ân ra mắt Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài. Chính trong những giờ phút thờ phượng Chúa như thế, Ngài nâng chúng ta lên, cảm hóa chúng ta bằng sự thánh khiết, yêu thương, công chính của Ngài, để thị kiến tâm linh của chúng ta có thể chiêm ngắm sự vinh quang của Ngài qua một tiến trình mà Thánh Phaolô bảo rằng chúng ta ai nấy đều để mặt trần chiêm ngắm vinh hiển Chúa như trong gương, thì sẽ biến nên cùng một ảnh tượng Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển như bởi Chúa là Thánh Linh. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 3 câu 18. Trong suốt cả sách Khải Huyền, khung cảnh thờ phượng trên thiên đàng được mô tả nhiều lần trong nhiều tình huống khác nhau. Trên thiên đàng, chúng ta sẽ được tiếp tục ca ngợi tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời như vậy. Không những chỉ được thờ phượng Chúa, mà Chúa còn cho chúng ta cơ hội phục vụ Ngài, và là điều chúng ta sẽ tiếp nối trên thiên đàng. Chúa Giê-xu từng nói với các sứ đồ trong Ma-thi-ơ chương 19 câu 28, quả thật ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Israel. Như vậy, trên thiên đàng chắc chắn chúng ta sẽ không thiếu cơ hội được phục vụ Chúa, và phần thưởng cho những đầy tớ ngay lành trung tín là được quản trị nhiều thành, có thể là những lãnh địa mênh mông chúng ta không ngờ. Chúng ta cần chuẩn bị cho ngày trọng đại đó, không phải vào giây phút cuối trong cuộc đời, nhưng là ngay bây giờ. Chúa đã cho chúng ta đủ các cơ hội để thực tập trung tín trong sự an nghỉ với Chúa, trong sự thờ phượng Chúa và trong sự phục vụ Chúa. Khi thiếu một viễn tượng rõ ràng về thiên đàng, chúng ta sẽ không thể có những chuẩn bị tốt.